ví dụ như có một người thân nằm xuống, hôm nay mình hết nước mắt, ăn không được, ngủ không được, nhưng mà 10 năm sau, hoặc là không cần sang năm thôi, mình có ở đó với cái nỗi buồn đó không? À, đôi khi có những cái đôi bạn với nhau, hôm nay khóc hết nước mắt, mà ít năm sau lập gia đình lại. Thì không phải cái nỗi buồn trước là không thật, đúng không? Không phải lúc đó họ dối lòng, không phải. Nhưng mà cái nỗi buồn đó nó vô thường, cho nên nó đi qua, và họ sống với cái dòng trôi chảy của tiếp tục của cuộc đời. Thì như vậy có phải là như mộng không? Như mộng. Thì ban đêm mình nằm ngủ cũng vậy. Hồi hôm mà có ai nằm mơ đi, thấy mình thế này thế kia, bạn bè tới thôi thì đãi đằng này nọ, của một mở mắt dậy sao không thấy gì hết trơn. Thì nếu ở đây quý vị nào có tuổi một chút, hồi đó tôi hỏi mẹ tôi, hỏi mẹ ơi bây giờ mẹ 70 tuổi, 80 tuổi rồi, mà cái ngày mà 14, 15 tuổi mẹ thấy gần hay xa? Thì mẹ tôi nói là như ngày hôm qua con ơi. Như ngày hôm qua. Mới đó à. Mới đó à. Mà bây giờ sao bắt bạc rồi, rồi e là cũng sắp nằm xuống cái đổ mất rồi. Thì cuộc đời là thật, nhưng mà đi 70-80 năm mới thấy nó là mộng. Nếu như vậy Phật dạy không sai, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta có rất nhiều cách để giữ cho cái tâm của mình, cái tâm tình á, của mình nó yên ổn khi cảnh bên ngoài sao động. Thì đó là những cách mà đưa ra đề nghị. Rồi quý vị xài được cái nào thì cứ lấy đó mà xài, phải không? Những cái này không có tốn tiền, quý vị cứ xài. Hồi đó có một cái nhà văn, ông này là diễn giả, vừa nhà văn vừa diễn giả. Ông tên là Leo Piscaglia. Thì ông này ông mở một cái cuộc thi đặc biệt cho các trẻ em. Ông thi, ông gom trẻ em trong tỉnh, trong thành lại. Và cái chủ đề thi là tìm xem đứa bé nào biết cách săn sóc nhất. Tìm xem đứa bé nào biết cái cách mà săn sóc, quan tâm tới người thân của mình nhất. Và cuối cùng thì ổng chấm giải nhất là một em bé 4 tuổi. Một em bé 4 tuổi. Thì quý vị biết nó sao không? Là nó ở bên cái nhà này, thì cái nhà hàng xóm nó là một ông lão già. Và cái ông già đó, ổng hôm đó ổng mất vợ, bà vợ ổng chết. Và ổng đau buồn, ổng thương tiếc bà vợ, ông ủ rũ, ông ngồi khóc. Thì cái chú bé 4 tuổi này á, chú mới mon men tới gần. Và chú cũng thương cái ông già này, chắc là thường ngày có cho bánh gì đó không biết. Thì chú mới rón rén chú đi vô cái cổng. Và chú vô tới cái cửa, và chú vô tới cái ông già đó. Thì cái ông già này, thì cái thằng bé này thường ngày nó qua ông không để ý. Và ông cũng cứ ngồi ông khóc cái đầu ông. Thì chú mới leo lên trong lòng ổng, chú ngồi. Cái chú ngồi trong lòng ổng. Cái hàng lá, cái rồi chú đi về. Thì bà mẹ mới hỏi, vậy cái con qua con nói cái gì với ông già mà sao giờ thấy ổng vui vẻ lại, ổng đi làm rồi. Thì cái chú bé nói, con có làm gì đâu, con để cho ổng khóc. Đơn giản vậy thôi. Nhưng mà đố quý vị, khi mà cái thằng bé này mà nó ngồi trong lòng ông im lặng như vậy, thì cái ông già này có nghe trong lòng mình nó nhẹ nhàng được an ủi không? À, nó chỉ ngồi đó, nó ngồi trong lòng ông vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên cái nỗi buồn cô độc của ông nó vơi đi từ từ. Như vậy nó không làm gì cả với nỗi buồn của ông, mà nó chỉ để cho ông tự trôi qua, phải không? Cái nỗi buồn trong lòng. À, thì tại sao chúng ta không bắt chước cái cách đó? Khi có một việc gì xảy ra làm tâm mình sao động, thì mình hốt hoảng, mình hoặc là mình đi theo, mình cuốn theo, bị cuốn theo như người đời. Bây giờ mình biết đâu thì mình tìm cách chặn, đúng không? Cái cách của mình là đi ngược lại, người ta thì sống theo, khóc lóc đau khổ. Mình bây giờ mình nói tôi biết tu rồi, tôi chặn nó lại. Tôi cố lắm, tìm cách vốn này nọ, tức là tìm cách chặn. nhưng mà có một cách không phải theo, không phải chặn, mà cứ để nó trôi qua như một dòng nước, thì đó là cái cách đỡ mất năng lực nhất và nhanh nhất. Quý vị công nhận như vậy không? Nếu không tin cứ thử. Như vậy chúng ta thấy rằng mình đi như vậy là tột tới cái gốc mà an tâm chưa? Và biết được gốc của chuyện an tâm, nhưng mà khi xài á, quý vị luôn luôn xài được ngay cái gốc hay là đôi khi cũng tuột đi đâu, phải không? Hôm vừa rồi cái cây nơi cái mé bờ đi xuống đây nè, nó có hai cái cây tùng. Thì quý vị biết cách đây chừng 3 ngày á, trời Đà Lạt rất là gió mà đứng vậy nó muốn thổi bay mình vậy đó. Thì mấy cái cây này nó nằm ở cái bờ cao, chỗ mà đứng trên chánh điện á, thì có một cái cây tùng nó rất là, nó còn nhỏ, và cái gió nó cứ thổi miết. Thì năm ngoái là đã có một cây tróc gốc rồi, thì bây giờ thấy như vậy phải lo làm sao cho nó đừng có tróc gốc nữa. Thì quý cô mới là, quý vị biết quý cô làm sao? Chống cũng không nổi, tại vì gió quá đi, cho nên mới đeo cái dây theo cái hướng ngược lại và cột hai mối, một mối thì gần gần gốc và một mối, ví dụ cái cây thế này thì một mối là cột dưới rồi cột trên ngọn đó, thì nó rịch hai mối như vậy là nó giữ cái cây trước gió. Thì quý vị biết nói là gốc là ngọn, nhưng mà nó cũng cùng một cây. Thì mình cũng vậy, trong đời sống khi mà cái tâm mình mà nó chao trước gió và coi chừng trong gốc, thì quý vị vừa neo cái gốc mà đôi khi phải neo cái ngọn, phải không? Có những cái lúc cái tâm mình không làm chủ được thì ráng làm chủ cái thân, đúng không? Như hồi nãy cô Phật tử dưới đó nói là ráng, ví dụ như là con muốn khóc thì thôi nín, ráng nín, giận quá muốn nói thì thôi ráng nín. Thì cái đó là bên trong á thì chưa làm chủ được, nhưng mà cứ làm chủ cái bên ngoài, phải không? Thì mình cũng phải thủ một vài cái phương tiện ngọn, phải không? Lỡ mà cái tâm nó không ai được trong gốc thì cái ngọn nó yên cũng còn đỡ, phải không? Thì bây giờ có một vài cái phương tiện nào là ngọn, quý vị kể thử coi. Khi mà quý vị bất an quá mà muốn ráng an tâm thì làm sao? Trước hết là cái vẻ mặt của chúng ta, phải không? Cái vẻ mặt nói vậy mà quan trọng lắm đó. Quý vị cứ ráng cười một cái. Khi có một cái gì căng thẳng quá, mình cứ mỉm nhẹ một nụ cười đi. Tự nhiên quý vị sẽ thấy, ủa sao nó khỏe ra, phải không? Thì cái vẻ mặt thường mình không có quan trọng, nhưng mà không để ý. Nhưng mà quý vị biết là thường cái mặt mình nó có những cái căng thẳng trên mặt, cho nên thường phải hơi nhớ lại một chút, giữ cái vẻ mặt ôn hòa. Thì cái ôn hòa của vẻ mặt nó tự nhiên làm cho cái tâm quý vị nó thư thả trở lại. Hoặc là khi mà cái vai của mình á, thường quý vị sẽ thấy nó gồng mà mình không hề ý thức, thì thường quý vị lâu lâu ý thức lại buông xuống một chút. Có nghĩa là sao? Giữ thân mình trong tư thế thư giãn. Thì cái thư giãn của thân, trên đó là nó có cái hệ thần kinh này, phải không? Nó thư giãn cái thân bên ngoài, cái hệ thần kinh nó thư giãn, thì cái hơi thở nó trả lại nhịp bình thường. Nhịp bình thường thì cái tâm của mình nó tạm an, rồi cái an đó nó kéo theo cái an khác, rồi nó từ từ nó lắng xuống gốc. Thì cái này chỉ nói là cái phương tiện ngọn thôi, cái gì sử dụng tạm, trong khi mà mình phải gọi là phải đối với cái cảnh bên ngoài mà không làm chủ được. Còn thường á thì vẫn phải trở về cái lối mà mình xài, là ráng giữ cho cái tâm không có dính cái sáu trần, phải không? Sáu căn không dính sáu trần, hoặc là phải ráng sống với cái tâm hiện tại này. Quý vị biết chỉ cần nghĩ nhớ quá khứ
hoặc là tương lai là nó dễ rơi vào cái bất an lắm. Mình mong một cái gì ở tương lai là bất an, mình tiếc âm hận một cái gì quá khứ là bất an. Còn nếu mà cái ngay đây là ngay đây là an thôi. Một hôm nào quý vị thử đi, đang có một cái chuyện phức não xảy tới vậy đó, quý vị đừng thèm gì hết á, dừng lại ngay đây, nhìn thẳng ngay đây, nghe thẳng ngay đây, thì quý vị sẽ thấy cái hiệu quả ngay. Như vậy là đã khá nhiều cho cái bài an tâm này, phải không? À, và tất cả chúng ta, tôi tin là quý vị đều đã thấm thía cái giá trị của một tâm an. À, cuối bài xin cầu chúc tất cả các Phật tử thường sống trong đời với một tâm an. Chúng ta hồi hướng nguyện đem